Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chánh Định. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, chữ định nghĩa là tập trung tư tưởng vào một vấn đề gì đó, là trạng thái tâm tập trung thuần nhất, an tịnh, không dao động. Và chính vì thuần nhất, an tịnh và không dao động, cho nên chúng ta thấy rất rõ ràng về một cái vấn đề chính đáng, đúng với chân lý, có lợi ích cho mình và cho người. Theo kinh Đại Tứ Thập định nghĩa về chánh định như thế này: chánh định là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Quả thật theo tiến trình cho chúng ta thấy, tám chánh đạo khởi đầu là chánh kiến, tức là cái thấy đúng đắn mọi sự mọi việc như thật. Thấy như thế là như thế, không phải thấy như thế mà là một vấn đề gì khác, đúng chân lý. Dầu cho nơi này hay là nơi khác, dầu cho địa phương này hay là bất cứ địa phương nào trên địa cầu này, cái thấy đó vẫn không thay đổi, gọi là chân lý hay còn gọi là chánh kiến. Do thấy đúng đắn cho nên sự suy nghĩ cũng đúng đắn, mà sự suy nghĩ đúng đắn thì mới có cái lời nói đúng đắn. Và do lời nói đúng đắn cho nên chúng ta mới học một cái nghề cũng đúng đắn. Và khi đã học một cái nghề đúng đắn thì chúng ta phải làm một cái nghề đúng đắn. Và cứ như thế mà dẫn tới từ chánh kiến cho đến chánh định. Do vậy mà nói là chánh định bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm. Như thế chánh định một khi đã đúng đắn, có nghĩa là chánh định đã luôn luôn định vào một đối tượng nào đó. Chẳng hạn như quý vị đang nghe pháp thì đối tượng của quý vị là những lời pháp, những lời pháp là đối tượng của chánh định. Hay là quý vị đang đi thiền hành thì chúng ta lấy đối tượng là mặt đất. Mặt đất như vậy là đối tượng của đền. Cũng như khi chúng ta ăn cơm, những hạt cơm là đối tượng, thì như vậy những hạt cơm là đối tượng của chánh đền. Uống nước cũng thế. Khi mà chúng ta uống nước, tức nước là đối tượng của chúng ta. Và như vậy nước là đối tượng của đền. Và cứ như thế, mỗi khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì, từ hành động cho đến lời nói, khi mà chúng ta tiếp xúc với đối tượng nào thì đối tượng đó là đối tượng của chúng ta, mà đối tượng đó cũng là đối tượng của chánh định. Do vậy nó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn có chánh niệm. Theo lời dạy ở trong kinh mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với quý vị, như vậy chánh định là một sự nhất tâm có mặt của bảy chi phần, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm. Và đặc biệt là chánh kiến, nghĩa là khi có sự nhất tâm nào được tương trợ bởi bảy chi phần này thì gọi là chánh định. Như vậy định hay là sự nhất tâm, an định nào mà không có mặt chánh kiến thì gọi là tà định. Bởi vì một khi mà đã có một cái nhìn sai lệch thì chúng ta suy nghĩ sai. Mà do vì suy nghĩ sai cho nên sẽ dẫn tới hành động sai. Đó là một cái chuỗi tương quan hết sức là chặt chẽ. Chúng ta biết được chánh kiến là qua trái của chánh định. Và nhờ có định cho nên chúng ta mới có tuệ. Tới đây khi mà nói tới chánh định có nghĩa là nó bao gồm cả giới, định và tuệ. Cho nên việc có mặt của tuệ không phải là một chuyện xa vời. Bởi vì khi mà chúng ta quyết định thực hành một điều gì đó, mà nhất là chúng ta nghĩ rằng mình chưa có đủ cái tuệ giác, nhiều khi chúng ta không có tin tưởng ở khả năng của mình. Và chính vì chúng ta không có tin tưởng vào khả năng của mình cho nên dễ coi thường khả năng của mình. Xin được lưu ý là tất cả mọi người chúng ta ai cũng có khả năng cả. Muốn làm việc gì chúng ta có thể làm được. Nhưng mà tại sao có những người họ làm được mà tại sao chúng ta không làm được? Do vì người kia tập trung vào một điểm, đó là định, tin tưởng khả năng tuyệt đối của mình, tin tưởng khả năng mà chúng ta vận dụng bởi những điều kiện xung quanh cho nên thành công. Còn chúng ta không có thành công là bởi vì một là thiếu tự tin, mà hai là chúng ta không có đủ chánh kiến để vận dụng tất cả những điều kiện hoàn cảnh xung quanh cho nên chúng ta không thành công. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm được, chỉ chịu khó tập trung vào một điểm duy nhất thì chúng ta sẽ thành công như những người khác. Chính vì vậy mà chư tôn đức cứ thường nói bỉ kế trường phu ngã diệt dĩ, có nghĩa là người kia đã thành tựu những gì mà họ muốn thành tựu thì ta đây cũng có khả năng thành tựu như những người kia vậy. Đó là một điểm hết sức là khích lệ. Như nói vấn đề chánh kiến và chánh định, việc mà chúng ta cứ thực hành hoài đó là ăn cơm trong chánh niệm. Chúng ta cũng có thể có định và có tuệ ngay từ lúc mà chúng ta mở đầu cho bữa ăn cơm. Khi nghe tiếng chuông, chúng ta trở về với hơi thở, ngồi trên ghế, chúng ta biết là chúng ta đang ngồi trên ghế với đại chúng. Thì lập tức chúng ta có chánh niệm và chánh định liền. Nhất là khi nghe các thầy cô đọc lên lời quán nguyện đầu tiên. Thực sự không phải đợi cho đến khi đọc lời quán nguyện đầu tiên mà chúng ta mới có chánh niệm và chánh định. Với những người nhạy cảm, khi bước vào trai đường, ngồi xuống ghế là chúng ta thấy có chánh niệm và chánh định liền. Đối với những người nhạy cảm ít, đợi khi nào có tiếng chuông thì chúng ta mới bắt đầu có chánh niệm và chánh định. Khi nghe đọc lên câu quán nguyện đầu tiên, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác của mọi người. Nếu chánh niệm và chánh định vững thì chúng ta có thể có liền chánh kiến, có nghĩa là chúng ta có tuệ giác ngay trong lúc mà chúng ta nghe. Như vậy tuệ giác cũng không phải là một cái gì đó xa vời. Như nói về Đức Phật là cái người mà đã tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Tức là nói một người đã có tuệ giác hoàn toàn. Đức Phật có tuệ giác hoàn toàn. Chúng ta mặc dầu chưa phải như Đức Phật, nhưng mà một khi chúng ta có chánh niệm, có chánh định là chúng ta có tuệ giác. Chỉ có điều chúng ta là con người phàm phu, chỉ có điều chúng ta là con người còn phải nhiều gia duyên với cuộc sống gia đình. Thành ra vì vậy rất có thể ngay lúc nào đó chúng ta có chánh niệm và chánh định thì lúc đó có tuệ giác liền. Nhưng mà sau đó trở về với đời sống thường nhật, lo vật vã với công ăn việc làm, cho nên chúng ta không có chánh niệm nữa, chúng ta cũng mất chánh định đi, cho nên tuệ giác chúng ta là không còn. Như vậy để lý giải là ai cũng có tuệ giác, tất nhiên là ai cũng có chánh niệm và chánh định. Nhưng có điều đối với những bậc tu hành nhiều thì các ngài có chánh niệm, chánh định lâu dài, cho nên tuệ giác cũng lâu dài. Đối với Đức Phật thì cái người đã luôn luôn sống trong chánh niệm và chánh định, cho nên cái tuệ giác của ngài gọi là đại giác, tức là một người đã không còn một cái niệm xen tạp nào xấu xa. Như vậy chúng ta thấy tính tương quan tương duyên giữa chúng ta với tăng thân, giữa chúng ta với thế giới, trong đó thấy chúng ta sống bằng thức ăn. Do vậy khi mà đọc thức ăn này là tặng phẩm của đất trời thì chúng ta thấy ngay liền thức ăn đó là do mặt đất, bầu trời, do công phu lao tá của bác nông phu, do công sức bón phân tưới nước làm lụng của nhiều người. Tự nhiên khi mà nghe những cái đó, trong tâm của chúng ta khởi lên một cái niềm, một tình cảm thân thiết, biết ơn, hân hoan cũng trỗi dậy trong lòng của chúng ta. Đó là tuệ giác phát sinh từ niệm và định. Một lúc nào đó chúng ta nghe, nghe nhưng mà trong tâm chai lì, chúng ta không có niệm gì cả. Thứ nhất á, là chúng ta thất niệm. Cái thứ hai á, là chúng ta vô tình quá. Bởi vì tất cả những người đó là những người đã có ơn với mình, mà mình là không biết ơn, không nhớ ơn và không đền ơn thì vô tình quá. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, yếu tố thất niệm là quan trọng. Thất niệm đương nhiên là tuệ giác không có, niệm và định cũng không có. Quán nguyện thứ hai: xin nguyện sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Muốn xứng đáng, chúng ta chỉ cần ăn thức ăn này trong chánh niệm. Như vậy ăn trong thất niệm nghĩa là ăn trong quên lãng, trong vô ơn với trời đất, với công phu lao tác của tất cả mọi người. Chúng ta lại tệ hơn, bạc hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Thứ ba là xin nhớ ngăn ngừa những tật xấu. Trước hết là tật tham ăn, tật ăn uống không có điều độ. Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta là phải ăn uống có điều độ, có chừng mực. Tại vì tham là một trong những tâm sự bất thiện. Tham mà không có thỏa mãn thì nó kéo theo sân, si, mạn, nghi và kiến. Tham về danh, lợi, quyền, bính trong cuộc đời cũng vậy. Mà tham ăn, tham ngủ, tham mặc, tất cả những thứ tham này đều là những tâm sự bất thiện. Và luôn luôn lúc nào nó cũng đi đôi với sân, si, ngã mạn. Thành ra như vậy, trong khi mà ăn cơm, chúng ta phải dặn lòng đừng để tâm niệm lầm lỗi đó nó trấn ngự. Mặc dầu thực sự trong cái cơn đói, khi mà ăn cơm ai cũng có cái tâm lý là ăn cho no. Nhiều khi chúng ta ăn cơm mà ăn cơm một cách ngấu nghiến, ăn cơm không cần nghĩ tới trước mặt mình là có ai, chỉ cần biết ăn là ăn thôi. Mặc dầu cũng ngồi chung với tất cả mọi người đó, nhưng mà chúng ta không nhìn được mặt ai hết á, là bởi vì có lo ăn thôi, không cần nghĩ tới mặt người khác nữa. Truyền thống Việt Nam mình, trong một cái dĩa có thể là 4 người hay là có thể là trong cả nhà, có nhiều người chỉ nghĩ tới mình, ăn rồi cứ gấp lấy gấp để, không cần nghĩ người khác là có gấp được với mình hay không. Đến khi dòm lại một dĩa đó hết trơn, mà trong khi đó người khác không có ăn, vô tình là vậy. Dặn lòng đừng để tâm niệm tham nó trấn ngự. Cho dầu là chúng ta đói thật sự, muốn ăn ngấu ăn nghiến để bao tử nó bớt cái nhu cầu, nhưng mà nghĩ rằng nếu mà mình làm như vậy đó thì tâm tham nó nổi lên. Chúng ta không nghĩ đến người khác, không nghĩ đến người khác đã là tệ bạc, mà còn không nghĩ tới những người mà đã cực khổ, đã nấu nướng có những thức ăn này. Quý vị biết lúc mà thầy Đồng Trung còn đang đi học á, có những người bạn thấy mình đầu thì cào, mà ăn cơm á thì mình không có nói chuyện. Cả đám bác sĩ mà thực tập á, đứa thì rờ đầu, đứa thì chọc, ăn gì mà cúi đầu mà lầm liềm ăn hoài chẳng ngó tới ai. Thầy Đồng Trung mới hỏi về chơi muốn làm gì, thì mấy đứa nói là trước khi ăn cũng phải cảm ơn Chúa, Chúa đã tạo ra thức ăn này, Chúa đã tạo ra mọi điều kiện, bây giờ mình có ăn cho nên mới cảm ơn Chúa. Thầy Hồng Trung mới nói là các anh nói sai rồi. Thực ra Chúa không phải là cái người mà toàn năng giống như các anh nghĩ đâu. Thôi nếu mà như có toàn năng thì cũng được đi, nhưng mà cái người mà cảm ơn á, các anh phải cảm ơn những người mà nấu nướng cho các anh trước cái này. Rồi thầy Hồng Trung mới nói 5 cái quán niệm của mình ra cho mấy anh đã biết rằng là các anh đừng nghĩ, các anh cầu nguyện để mà Chúa ban ơn cho các anh như vậy là đúng. Tôi không có đá đồng tới niềm tin của các anh, nhưng mà các anh cứ coi cái quán niệm này đi, rồi các anh cứ suy nghĩ coi cái nào chúng ta cần phải làm. Đây là 5 cái điều mà chúng ta sống rất là thực tế. Vậy là từ đó về sau á, đến với thầy Đồng Trung một thái độ rất là khác. Mỗi 2 tuần mà thầy Đồng Trung chưa cạo đầu á, thì nó nhắc nói, mày chưa cạo đầu. Rồi từ đó thầy dạy bây giờ cứ quán niệm như vậy đó, Chúa xa lắm, không có ở gần đây, Những điều mà chúng tôi nói với các bạn đó là những gì mà thực tế nhất. Chúng ta sống bằng thực tế chứ không phải sống bằng mơ mộng viễn vông. Thế là những điều mà các anh nói tôi công nhận, ai cũng có niềm tin cả. Nhưng mà niềm tin dẫu như thế nào đi nữa, thực tế vẫn là cái nơi mà chúng ta cần phải sống. Cho nên các anh nhớ đừng có phiêu lưu tư tưởng của các anh nữa. Thế là từ đó về sau là trở thành bản thân ngay. Quán thứ tư, chỉ xin ăn những thức ăn có tác dụng nuôi dưỡng và ngăn ngừa tật bệnh. Trong khi quán niệm về điều thứ tư này đó, chúng ta thấy Đức Phật dạy chúng ta rất là cẩn thận về vấn đề ăn uống và vấn đề tiêu thụ. Lễ tất nhiên trong này Đức Phật không bao giờ cấm chúng ta là uống rượu, không bao giờ cấm chúng ta sử dụng những chất say. Nhưng mà Ngài bảo chúng ta phải cẩn thận trong vấn đề ăn uống và vấn đề tiêu thụ. Ngài dạy về bốn loại thức ăn. Có những thức ăn đem lại độc tố cho cơ thể, có những thức ăn đem lại sinh tử luân hồi, và có những thức ăn mang lại khỏe mạnh, niềm vui và giải thoát. Thì như vậy chúng ta thấy những thức ăn mà chúng ta đang sử dụng trong cuộc đời hiện tại này đó gọi là đoàn thực. Tức là những loại thức ăn cứng như cơm, thức ăn mềm như cháo, súp, v.v. Còn thức ăn hay là những sự tiêu thụ mà mang lại những bệnh tật đó là rượu, chè, cờ bạc. Thức ăn giúp cho chúng ta khỏe mạnh là những thức ăn thanh tịnh. Tức là khi ăn đó, chúng ta có chánh niệm, chánh định. Và những loại thức ăn mà giúp cho chúng ta có niềm vui và giải thoát chính là thiền duyệt thực. Tức là những cái loại ăn về thiền định hay là loại ăn về phương diện tâm linh mà người Phật tử chúng ta đã và đang thực tập. Quán thứ năm, vì muốn thành tựu đạo nghiệp cho nên thọ nhận thức ăn này. Đó là hạnh của người tu. Tại vì khi ăn một miếng cơm của Đàn Na Thí Chủ, của trời đất, thì chúng ta biết rằng thức ăn đó chúng ta có thể làm nên tuệ giác, an lạc và hạnh phúc. Như thế là chúng ta mới xứng đáng để ăn. Không riêng gì về chư tăng ni mà các Phật tử cũng vậy. Bởi vì chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta có tất cả mọi thứ, trong đó có công sức chúng ta làm mới có, và trong đó cũng có những quà tặng từ những người thân, bạn bè, kẻ xa người gần. Nhưng mà dẫu xa đi nữa thì chúng ta đều có ân, có duyên, có tình, có nghiệp với nhau cả. Thành ra vì vậy người Phật tử cũng có thể dùng quán niệm này để sống một cuộc sống an lạc thanh tịnh. Thành tựu đạo nghiệp không chỉ riêng chư tăng ni mà các Phật tử cũng có thể thành tựu đạo nghiệp của mình. Tại vì cuộc sống tại gia cũng tu, nhưng cái điều là nó không giống với các thầy cô thôi. Thì đạo nghiệp của mình cũng có chứ không phải không có. Khi mà chúng ta biết dùng cơm trong chánh niệm thì chúng ta thành tựu tâm nguyện của mình liền. Năm điều quán nguyện thường thường trong bữa cơm chánh niệm lúc nào đại chúng cũng nghe đọc. Sở dĩ mà phải đọc hoài như vậy là tại vì nó giúp chúng ta an trú trong chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Câu nói sống xứng đáng để thọ nhận thức ăn này. Có người hỏi: dạ thưa thầy, làm thế nào để biết mình sống xứng đáng để mà thọ nhận thức ăn này? Đơn giản lắm. Chư Tôn Đức dạy, chỉ cần ăn trong chánh niệm thôi là đã xứng đáng rồi. Lý do? Tại vì chánh niệm nó sẽ đưa tới chánh định, mà chánh định là hoa trái của chánh kiến, của sự tu học. Chỉ một điều đó thôi là đã xứng đáng rồi. Như vậy nếu mà chúng ta không có tu học là chúng ta không có chánh niệm, chánh định và không có tuệ giác. Có chánh niệm tức là có định. Chúng ta đã biết rằng chánh niệm trước hết là phải có mặt thực sự trong giờ phút hiện tại. Chánh niệm trước hết là năng lượng làm cho chúng ta có mặt lúc này và ở đây. Nó không đợi thời gian nào hết. Như khi chúng ta tu có nghĩa là chúng ta an lạc ngay trong giờ phút chúng ta tu. Có hạnh phúc ngay trong lúc mà chúng ta tu. Như vậy chánh niệm trước hết là năng lượng làm cho chúng ta có mặt. Và khi có niệm rồi thì chúng ta có định. Chúng ta biết mình đang ở đâu, đang làm gì và chúng ta đang sống sâu sắc trong giờ phút đó. Nhiều khi quý Phật tử đến chùa, nhất là trong lúc nghe pháp, trong lúc ăn cơm chánh niệm, chư tôn đức cứ rầy, đừng có nói chuyện, đừng có làm bất cứ một việc nào khác. Tập trung vào những gì mà chúng ta đang có. Như vậy nếu mà nghe pháp là chúng ta tập trung hết mọi năng lượng vào vấn đề nghe pháp. Có nghe như vậy nó mới có lợi ích. Có nghe như vậy nó mới đi sâu vào trong tiềm thức của chúng ta. Và chúng ta có chánh niệm, có chánh định, có tuệ giác. Còn nếu mà chúng ta nghe một cách hời hợt, có nghĩa là vừa nghe mà vừa nói chuyện, hay là vừa nghe mà vừa nghĩ tới một cái vấn đề nào khác, cho dù là nghĩ thiện cũng không được nữa. Nhưng bây giờ nói là chúng ta làm việc thiện là tốt. Đúng, làm việc thiện tốt, nhưng mà chúng ta phải tập trung việc thiện đó trong lúc nào. Như bây giờ đang có nghe pháp mà mình nghĩ là bây giờ ở Việt Nam bây giờ đang có bị bão, đang bị lũ lụt, bây giờ mình phải làm cách nào để gây quỹ để cứu trợ. Mặc dầu nghĩ thiện là tốt, nhưng mà nó không đúng trong lúc chúng ta nghe pháp. Cho nên nó vẫn là tà niệm. Nhớ là làm việc gì là chúng ta tập trung làm việc đó cho nó ra. Chứ đừng bao giờ mình làm một việc mà nghĩ một việc, giống như mình vẽ cái con voi mà ra con gà thì đâu có được. Nó sai đi. Chúng ta làm việc gì, biết mình làm việc đó và đang ở đâu, chúng ta sống sâu sắc trong giây phút, giờ phút đó, thì từ đó chúng ta mới có niệm, chánh niệm và có chánh định. Như vậy nói về trường hợp của định, thứ nhất là chúng ta phải biết rằng chúng ta có mặt bây giờ và ở đây. Có nghĩa là chúng ta nghe pháp, tập trung vô vấn đề nghe pháp. Bởi vì những điều mà trong bài pháp đó sẽ là những cái sự hướng dẫn mà chúng ta phải dùng nhiều trong thời gian, trong cuộc đời. Cho nên phải có mặt ở đây và bây giờ, tiếp xử với cái giờ phút hiện tại một cách sáng suốt để duy trì chánh niệm. Khi mà chúng ta duy trì được chánh niệm càng lâu càng dài thì định của chúng ta càng lâu càng dài. Và như vậy mới gọi là định. Chúng ta không cần phải ngồi trong tư thế kiết già mới có định, mà chúng ta có thể đi, đứng, nằm, ngồi, lau chùi, quét dọn, tiếp xử bất cứ một người nào khác. Nhưng mà nhớ một điều, làm cái gì chúng ta tập trung tư tưởng trong cái đó là chúng ta có chánh niệm. Mà có chánh niệm tức là có định, định có mặt là tuệ giác có mặt. Thành ra vì vậy đó, đi, chúng ta biết mình đi. Đứng, chúng ta biết mình đứng. Chạy, mình biết mình chạy. Lau chùi, mình biết mình lau chùi. Có như vậy đó, nó sẽ tránh được những cái lỗi lầm, những cái nguy hiểm mà một lát nữa chúng tôi sẽ nói tới. Trường hợp thứ hai được coi là định, là chúng ta cố tâm duy trì trên một đối tượng duy nhất thôi. Như nói là đi thiền hành, chúng ta có thể hoàn toàn tập trung vào sự tiếp xúc giữa bàn chân của chúng ta với mặt đất, tập trung vào đối tượng là mặt đất để mà tiếp xúc với mặt đất. Định có thể thực tập trong tư thế kiết già, có thể thực tập trong bất cứ tư thế là đi, là đứng, là nằm, là ngồi. Có niệm, có định và có tuệ thì càng ngày chúng ta càng sống thảnh thơi, an lạc, không có vướng mắc. Sở dĩ mà có người đau khổ, có người an lạc hạnh phúc trong cuộc đời này là tại vì có người học biết vận dụng điều kiện, biết sống trong chánh niệm, chánh định, có tuệ giác, có an lạc hạnh phúc. Và có người không biết, thành ra vì vậy mới có đau khổ. Và cũng từ đó chúng ta thấy có khi cũng ngồi trong trai đường, cùng ăn cơm với nhau, có người ăn cơm với định và có người thì không. Có người ăn cơm với định cảm thấy mình rất là hạnh phúc, cảm thấy những thức ăn mà chúng ta đang nhai đây đó, nó trở thành những chất vị cam lồ, ăn vào tới đâu là cơ thể chúng ta khỏe tới đó. Nhưng mà cũng có người ăn cơm nhưng mà cứ lo nói chuyện, hay là ăn cơm mà cứ lo nghĩ tới những cái việc gì đâu không, thì những cái thức ăn đó nó là không phải là vị cam lồ, mà nó là độc tố. Chúng ta ăn tới đâu cảm thấy nó bệnh tới đó. Quý vị thấy hai cái trường hợp nó có lợi và không có lợi khác nhau. Tất cả đều ngồi đó, nhưng mà có thể là có những người đang ngồi như một cái trạng thái ăn của một người mà buồn phiền, lo lắng đó. Cho nên thật sự họ không có mặt trong buổi ăn. Mặc dầu là ngồi đó, nhưng mà họ vắng mặt tại vì những cái tâm hành trong họ đang lôi kéo họ về một cái nẻo khác. Nó kéo về quá khứ, kéo về tương lai, kéo đi khắp năm châu bốn biển. Thành ra vì vậy mặc dầu là trân châu mỹ vị đó, nhưng mà cảm thấy ăn là không ngon. Rồi than nó tại sao tôi dạo này nó xuống cân quá, tôi ăn không được. Do mình thôi. Tại vì tâm tư của mình trôi nổi nhiều quá, thức ăn đó nó trở thành độc tố. Trong khi có những người biết coi hạt cơm là đối tượng, và đối tượng của hạt cơm là chánh định, thì lúc đó họ đang có mặt thật sự trong bụi cơm. Và như vậy cứ mỗi lần mà nhai cơm, thấy trong nơi cổ họng của mình nó có một cái chất vị ngọt ngào, ăn tới đâu là bổ khỏe tới đó. Và trong sự có mặt đó đã được sự màu nhiệm của hạt cơm qua các hình ảnh rất đẹp của người nông phu, những ân tình của bác nông phu thức khuya dậy sớm phân bón tưới tẩm ruộng vườn, kết hợp hài hòa với thời tiết mưa nắng. Và sự có mặt hạt cơm đó là sự có mặt của tất cả. Chúng ta còn thấy ở nơi đó có những hình ảnh của cha mẹ, của ông bà tổ tiên, có tất cả mọi thứ trong đó. Thành ra vì vậy chúng ta không có thiếu thứ gì cả. Khi mà chúng ta có chánh niệm, chánh định là chúng ta có tất cả. Một người mà biết chọn cho mình một đối tượng là một người có chánh kiến, chánh tư duy, là người luôn luôn nào cũng có chánh định. Như thế thì còn gì hạnh phúc thảnh thơi hơn. Trong cuộc đời này thực sự có người lắm của nhiều tiền nhưng mà họ không có hạnh phúc, không có thảnh thơi. Bây giờ chúng ta có thảnh thơi, có an lạc, có hạnh phúc. Thảnh thơi như một nhà thơ thiền sư Phật giáo đã từng nói như thế này: phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh, nhàn quá hàng đàm, nhàn khứ nhi đàm vô lưu ảnh, thì có quân tử sử lai nhi tâm thị hiện, sử cứ nhi tâm tùy không. Dịch là như thế này: cơn gió thổi lay chuyển khóm trúc, gió đi mà trúc không giữ lại âm thanh. Khi gió xào xạc âm thanh thì trúc tiếp xử với âm thanh, nhưng mà khi gió đi rồi thì trúc không cần nối tiếp âm thanh kia nữa. Con chim nhạn bay ngang qua hồ thu nước lặng, nhàn qua rồi thì hồ không cần lưu luyến hình ảnh của chim nữa. Hai hình ảnh mà chúng tôi vừa nói với quý vị, và thú vị nhất, nhà thi sĩ thiền sư Phật giáo nói như thế này: người quân tử, tức là muốn chỉ cho những ai mà thực hành đó, hay còn gọi là hành giả, khi sự việc tới thì mở tâm đón nhận, không chờ đợi mà cũng không có xua đuổi, không có mong muốn trước mà cũng không có lưu lại bất cứ một việc gì cả. Sự việc đi thì tâm là rảnh rang trống không, tức là sự lai nhi tâm thị hiện, sự khứ nhi tâm tùy không. Chỉ khi sự việc đến thì mới để tâm mà nhìn nhận với tất cả mọi tâm ý. Sự việc đi qua rồi thì cái tâm của chúng ta theo đó mà trở thành vắng không. Điều đó nó giống như chúng ta soi gương vậy. Quý vị cứ nhớ là chúng ta soi gương mỗi ngày. Mỗi ngày cái gương mặt của mình nó sẽ mỗi khác đi. Tại vì theo thời gian năm tháng, 10 năm về trước hay là 20 năm về trước, nó sẽ không giống như 10 năm về sau hay là 20 năm về sau. Nếu mà chúng ta rọi hình ảnh của mình vô cái tấm gương, mà tấm gương nó lưu giữ những cái hình ảnh của mình đó, thì chắc chắn đầy. Chúng ta có rọi gương vào thời điểm nào đi nữa, nhưng mà sau khi mà rọi gương rồi, đi ra rồi, thì trong gương không lưu lại một cái gì cả. Trong tâm của chúng ta cũng phải thực tập như vậy đó. Nhạn quá trường không, có nghĩa là nhạn bay qua trên bầu trời, hình ảnh đó nó sẽ in sâu dưới đáy nước, nhưng mà khi nhạn bay qua rồi thì mặt nước là mặt nước. Tương tự như chúng ta soi gương, chúng ta đứng trước gương thì có hình ảnh của mình, nhưng mà khi không có soi gương nữa thì hình ảnh chúng ta không có. Sống đời sống hàng ngày, chúng ta tiếp sự sâu sắc với những gì mà đang xảy ra với chánh niệm. Nếu chúng ta tiếp sự mọi việc, mọi sự một cách sâu sắc, thì chúng ta thấy cuộc sống chúng ta đẹp lắm. Tại vì ở nơi đó chúng ta sẽ thấy hình ảnh của người thân thương của mình luôn luôn lúc nào cũng đẹp. Còn nếu mà chúng ta không biết nhìn, trước hết là chúng ta sẽ không bao giờ thấy được hình ảnh của người mình thương. Không nhớ được những cái gì trên gương mặt của người mình thương. Có nhiều người con tội nghiệp ghê lắm. Nếu mà cần tiền thì cứ về ngửa tay ra xin tiền mẹ cha. Nhưng mà hỏi mặt mẹ cha của anh, mẹ cha của em, mẹ cha của chị nói như thế nào, họ diễn tả không được. Tại vì có bao giờ nhìn mặt mẹ mình đâu. Tại vì có bao giờ nhìn mặt cha mình đâu. Mình chỉ đòi tiền thôi mà. Như vậy là sống không có sâu sắc. Cái người đó là người thiếu chánh niệm. Một khi mà chúng ta sống sâu sắc, nhất là đối với người mà chúng ta thương đó, một á, là chúng ta có chánh niệm, có chánh định, có tuệ giác, và hình ảnh đó là hình ảnh rất là đẹp. Và nếu có được như vậy đó, tình thương mới mãi mãi. Còn nếu không á, nó sẽ thay đổi giống như là quần với áo thôi. Dầu cho như thế nào, trong cuộc sống, khi đối xử, khi tiếp xúc nhau, chúng ta đối xử đẹp, tiếp xúc với nhau một cách sâu sắc. Khi mà thời gian đó qua rồi, những chuyện đã qua rồi, thì chúng ta không cần phải lưu luyến, không có bị ràng buộc nữa. Dầu đó là những kỷ niệm ngọt ngào, dầu đó là những nỗi ngậm ngùi cay đắng, cũng không thèm nhớ. Những kỷ niệm vui, ngọt ngào nhất còn không thèm nhớ, thì huống chi là những cái ngậm ngùi cay đắng nhớ làm gì? Đây là một hình ảnh đẹp của nhà thơ Triều Tâm Ánh. Bây giờ thầy xin ngâm thơ để đại chúng nghe. Lỡ quấy gối tan bồng một thuở, thì quê hương là vạn kiếp lưu đày. Hành trang mây chiều tóc rối phương say, trong tim lợn tám thiên hồ mộng. Ngồi kề nhau nghe những chuyện đời đã tàn, ngoài hiến người những xác lá vi vu. Những mái nhà ai trăng chiếu vô từ, nhớ kỷ niệm trong khoan đời hèn mòn. Dâm gần càn khôn nửa vời, thứ đồng vệt khỏi thời gian, câu chuyện đèn mờ. Hắc hiệu bên màn gió thoảng vi vu, từ quá khứ những trí ấm đứng dậy. Đã ba đào xưa ai cười sống rồi, để ngày xuân ai theo đuổi mộng vàng. Đời chúng mình quê quán lang thang, không ngoảnh lại những phương cầu lận đận, không thao thức bạc vàng quyến niệm, không cau mặc đau những chuyện tình cờ. Có trạm biên đầu gió hú làm thơ, có suối ngọc mười phương trắng tụ lại. Chuyện thế gian dù ai mời ai hỏi, nụ cười bị nhăn đã lạnh rêu mờ. Một chung trà uống cạn cổ sơ, một tách rượu mời hư không bằng hiểu. Đốt lửa đồi cao soi mặt mày tuy tử, bên đồng tháng hồng hội họp quần tiếng. Kinh và thơ trộn lẫn tâm huyền, tăng và đạo bãi vai chàng cuồng sĩ. Gạt chân lên nhau nụ cười như nhỉ, lũ sơn tăng này thế trí đã quên. Óc não loài người tục tử vô duyên, gương lòng bóng sân khấu đời đã mạng. Anh em ta canh bềm rong ruổi mài, hướng vô cùng mà chẳng hướng về đâu. Ngồi nhiên thầm mà muôn ngựa vó sau, thế giới ba ngàn sát na tâm ảnh. Từ vô đích liên hoa kiểu phẩm, từ thiên thu nhất thiết hiện tiền. Vẫy tay chào lý sự hoa nghiêm. Trong bài thơ này chúng ta thấy có những đoạn rất là đẹp, nhất là những kỷ niệm trong khoảng đời hèn mọn, rồi những lúc mà lang thang, những lúc phương cầu lần đần, dầu cho như thế nào đi nữa cũng không có cao mặt, không có buồn phiền. Tại vì biết được một điều là ân nghĩa, là tình thù, tất cả những cái gì đó có thể là đẹp trong cuộc đời, có thể là đau khổ, nhưng mà rồi những cái mà đẹp nhất trong cuộc đời giữ để làm gì? Đã không cần giữ thì những đau khổ buồn phiền là càng không nên giữ. Mọi việc nó qua thì cứ cho nó qua. Người tu hay là người đời, chúng ta cũng phải thấy điều này. Một ai mà không thấy điều này là còn khổ dài dài. Cho nên thấy để mà sống cuộc đời có hạnh phúc. Vậy như vậy tất cả mọi người chúng ta ai cũng cần có định. Sống ở ngoài đời cần có định. Sống ở trong từ viện phải thực tập định nhiều hơn. Mà quả thật như vậy, như nói là ở ngoài phải có định. Chẳng hạn như một anh lái xe, anh phải có định. Tại vì khi mà anh lái xe, mạng sống của tất cả mọi người ở trên xe đều tùy thuộc vào niệm và định của anh tài xế. Cho nên muốn tu hay không muốn tu, chúng ta cũng phải có niệm và có định. Xa hơn nữa, chúng ta cũng phải ghi nhận niệm và định làm cho đời sống sâu sắc và đẹp đẽ hơn. Chính vì thế mà các bà mẹ, mà nhất là các bà mẹ Việt Nam ấy, cứ thường khuyên các con gái của mình, con gái thì cái gì cũng phải có ý có tứ. Các bà mẹ nói con gái cái gì cũng phải có ý có tứ, làm như mấy đứa con trai không có. Cứ nhắc gái không thôi. Quả thật khi mà một người con gái đó đi đứng nằm ngồi nói và cười phải có ý có tứ, thì người con gái đó phải đẹp. Người con gái đó giàu cho là không có được sắc đẹp thực sự, nhưng mà ít ra cũng phải nói là người đó có duyên. Còn mà không ý không tứ, mặc dầu cho đẹp cách mấy đi nữa, người ta cũng nói đồ mất nét. Hay là dầu cho đẹp cách mấy đi nữa nhưng mà không có ý có tứ thì vẫn thấy vô duyên như thường. Cái đẹp đó như vậy không phải là do phấn son, do quần áo lược là bên ngoài, mà cái đẹp đó là ở tư cách. Mà muốn có tư cách là phải có chánh niệm, có chánh định. Đi đứng nói cười trong chánh niệm như vậy phải nói là một món trang sức vĩnh viễn, một món trang sức từ trong nội tâm ra đến ngoại cảnh. Thành ra đối với một người mà giàu cho là xài tiền để mà mua những đồ quý giá, mà ăn nói sổ sàng không ý không tứ, chắc chắn không có con ma nào dòm đâu. Nhưng mà đối với người có ý có tứ, nhiều người cứ dòm lén là bởi vì thấy nó kín đáo quá, nó thâm trầm quá, nó dễ thương quá. Đó là thấy nhiều người cứ ưa liếc là tại vì không dám nhìn thẳng sợ người ta chửi. Nhưng mà thấy người đó có duyên dễ nhìn, cho nên bắt phải nhìn. Con trai cũng vậy. Con trai mà đi đứng nằm ngồi nói cười có chánh niệm thì chắc chắn cũng phải đẹp hơn. Bà mẹ Việt Nam tuy là không nói ngôn từ Phật học, nhưng mà những bà mẹ đó biết chánh niệm là một cái mỹ phẩm vĩnh viễn. Thế nên bây giờ đây mà ai có trang điểm vĩnh viễn đi nữa đó, chỉ là tốn tiền thôi. Nhưng mà rồi một lúc nào đó, đó lớn tuổi rồi, mặt mày nó nhăn rồi, đã đủ thứ, thì những cái mà mình trang điểm vĩnh viễn đó, nó trở thành xấu vô cùng. Muốn mà trang điểm vĩnh viễn đó, cứ ráng tu. Tu tập làm sao cho có chánh niệm, chánh định. Đó là món trang điểm vĩnh viễn tốt đẹp nhất, mà là không có tiền nữa. Không có tiền mà hơn nữa, mình còn có thể dạy người khác trang điểm vĩnh viễn giống như mình. Có thể nói một người không có chánh niệm, không có ý tứ, thì khi đi đứng hấp tấp, ăn nói bộp chộp vô duyên, không ý không tứ, thì không phải là thiếu nữ đầm thắm đoan trang nữa. Thành ra đối với cái người mà có chánh niệm á, tự nhiên thấy mọi thứ nó đầy đủ cả, ăn nói cũng từ tốn dễ thương, đi thì cũng đầm thắm đường hoàng. Nhìn vô mặc dầu người đó chưa nói gì với mình cả, chưa làm gì hết, nhưng mà mình vẫn thấy người đó có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Đẹp là như vậy. Người mà không ý không tứ, người con trai kia mà giàu có hình thế đẹp để cỡ nào đi nữa cũng trở thành vô duyên. Và như vậy thì cũng không thể có cuộc sống hạnh phúc. Cho nên niệm và định càng cao thì chúng ta càng dễ có cảm tình với mọi người, và cuộc sống của chúng ta càng hạnh phúc hơn. Và niệm định càng cao thì nếp sống của chúng ta càng có phẩm chất nhiều hơn. Có tính cách thực tế, trong mọi cách hành xử trong cuộc đời, niệm và định lúc nào cũng phải có mặt. Mà quả thật, như một anh tài xế lái xe đi trên một con đường đèo, anh ta cần phải có định và có niệm, anh ta chú tâm vào việc lái xe. Khi mà anh để ý từng khúc quanh, từng chiếc xe qua lại, thì chiếc xe đó mới có thể an toàn được. Còn mà vừa lái xe, vừa nói chuyện, vừa nghe nhạc, vừa xem TV, anh ta không có niềm, không có định, và như vậy đó, tay lái của anh ta không an toàn được. Chúng ta nghe rất nhiều những cố sự xảy ra, xe lọt đèo hoài. Mới đây ở Malaysia, có một chiếc xe lọt đèo, 5 người Việt mình đi du lịch qua bên đó, chết hết cả. Là do vì lo nói chuyện, do vì vừa lái xe mà vừa quảng cáo, quảng cáo những cảnh chung quanh á, thành là thất niệm, lọt hố, chết hết cả 5 người. Cho nên là bất cứ một ai cũng đều phải có niệm và có chánh định. Sự có mặt đích thực của chúng ta do niệm và định tạo nên. Khi mà chúng ta thực sự có mặt thì sự sống cũng có mặt, tự nhiên tuệ giác nó bừng nở. Thành ra vì vậy, nghe pháp, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật mà không có niệm, không có định thì không phải là nghe pháp, không phải ngồi thiền, không phải tụng kinh, không phải niệm Phật. Tại vì tạp niệm nó nhiều quá. Đi thiền hành mà không có niệm, không có định thì cũng không phải là đi thiền. Ăn cơm chánh niệm mà mình cứ lên nói chuyện miết thì cũng không phải là cơm chánh niệm. Nó là một cái gì đó. Mà như vậy là chúng ta mặc dầu là ăn thì ăn vậy, chứ mà chúng ta không thưởng thức được mùi vị gì cả. Có những người đi nghe pháp hoặc là tham dự khóa tu mà rất ham muốn, muốn dự khóa tu nghe pháp cho nhiều. Tại vì nghe nói là dự khóa tu nhiều, nghe pháp nhiều là tốt. Thành ra nhiều người đừng có buồn phiền khi mà nghe thầy Đồng Trung nói cái vấn đề này. Thực sự nghe pháp nhiều tốt, tu nhiều tốt, nhưng mà không có nghĩa là mình cứ vội vội vàng vàng tới đây mình nghe chút rồi mình chạy chỗ này chạy chỗ kia. Mà phải làm sao, nếu mà mình coi chỗ nào là mình tu, mình cứ tập trung vô tu cho nó được vào một chỗ. Đó, hôm nay mình tu ở đạo tràng này tu được vào một chỗ, rồi ngày mai cũng vậy. Nếu trường hợp mà gặp nhiều đạo tràng hoặc cùng tổ chức khóa tu một ngày, rồi mình cứ chạy tới chỗ này mình dừng chút, chạy tới chỗ kia dừng chút, chạy như vậy nó khổ ghê lắm. Như vậy là không có cái niềm, mà như vậy là càng mệt mình nữa. Rồi đổ thừa là tại sao tôi tu nhiều quá mà tôi mệt. Tại vì lo chạy, tại vì trong tâm cứ nghĩ là mình nếu mà đi trễ là mình không tới nghe được cái thời pháp ông thầy đó nói, hay là mình trễ mình sẽ không tới được cái giờ niệm Phật. Rồi như vậy là trong tâm mình vội vội vàng vàng, mà tu là phải có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm và chánh định có nghĩa là con người của mình phải thảnh thơi, phải an lạc. Từ đó tuệ giác nó mới sanh. Vội vã chụp dựng như vậy, tuệ giác ở đâu mà có? Rồi đổ thừa, tại tu nhiều cho nên nó mệt. Có nhiều người còn ác hơn nữa. Sao người ta tu thiền khỏe mà tu tu thiền là tu mát? Đâu phải tu thiền mà mát. Là tại vì mình đầu óc mình để bông lông nhiều quá, rồi mình mất đi kiểm soát tự thân, rồi mình đổ thừa. Làm gì mà có cái chuyện tu mà là bị mát bị điên? Chỉ có mình khùng thôi, mình không có biết để ý. Sự có mặt đích thực do niệm, do định là cần thiết là như vậy. Đi thiền chúng ta cũng phải để ý, mà nghe pháp tham dự khóa tu cũng vậy. Cho nên nếu mà có nhiều nơi tổ chức khóa tu cùng một thời gian thì chúng ta cứ chọn tu nơi nào, một chỗ cho nó đường hoàng để có kết quả tốt đẹp. Có nhiều người còn hay hơn nữa đó, mà còn tội nghiệp, chỉ cần tới đó chụp hình thôi là để nó là bữa đó tu, cũng có tới đó tu đó, nhưng mà thực sự không bao giờ ngồi vô niệm Phật được một tiếng nào. Có nhiều người là thích như vậy. Người ta thấy thì tưởng giờ cái người này cũng giỏi ha, chỗ nào cũng có tu hết á, chỗ nào cũng có mặt hết á. Nhưng mà kỳ thực đó chỉ là hình tướng, nó không có giúp ích gì cho cuộc sống nội tâm của mình cả. Sự thực họ có thể chưa bao giờ tham dự khóa tu, nhưng mà chỉ cần có mặt tại chỗ đó. Mà cũng có nhiều người cũng hay nữa, nói tới thầy nào là tôi cũng biết thầy đó hết á. Nhưng mà có nhiều khi mình nghe tên rồi mình cũng nói mình biết ông thầy đó rành lắm, tôi đâu có lạ gì ông thầy đó, nhưng mà mình không biết gì về ông thầy đó hết. Thành ra khổ là như vậy đó. Tuy có tới nơi mà mình không có mặt là như vậy. Khi mà có định và tuệ rồi thì ở đâu cũng là đạo tràng tu học của mình. Cho nên nếu mà tham dự khóa tu thì chỉ cần một nơi nào đó mà mình nghĩ nơi đó mình có duyên tu cho nó trọn vẹn, rồi mai kia mốt nọ mình có đi tham dự ở đâu nữa thì mình cứ đi. Nhưng mà thời gian tu nơi nào phải tập trung nơi đó cho nó tới nơi tới chốn. Nó giống như một cái tác phẩm vậy. Một anh chàng nghệ nhân mà anh vẽ một cô mỹ nhân nào đó đó, cô đó phải là trọn vẹn mới thấy nó đẹp. Chứ còn bây giờ đó, anh đang vẽ cái mặt chưa xong, thiếu cái lỗ mũi hay là thiếu cái miệng, thì cái cô mỹ nữ đó nó đâu có đẹp. Giống như mình tu ở đây mà mình nói là ở bên kia có tiết mục hay quá, bây giờ mình bỏ nơi này thì chẳng khác nào như mình đang có vẽ lỡ dở cái mặt của cô mỹ nữ, bây giờ đi rồi cái mũi ở đây nó thiếu, nó không có đẹp nữa. Thành ra phải tập trung cho tới nơi tới chốn, tại vì ở đâu cũng là Phật pháp. Trong tinh thần hướng dẫn hàng hào học, ở đâu cũng là Phật pháp. Thiền sư Vô Ngôn Thâm Người đã thành lập một phái thiền ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 9. Trước hết đó là chúng ta hiểu thiền sư Ngài không phải là tên Vô Ngôn Thông, Ngài có tên Đường Hoàng. Nhưng mà gọi Ngài là Vô Ngôn Thông là tại vì Ngài không bao giờ nói. Vô ngôn có nghĩa là không bao giờ nói. Thông có nghĩa là thông suốt. Người không bao giờ nói mà tất cả việc gì cũng biết, cũng thông suốt, cho nên gọi là Vô Ngôn Thông. Trước khi thì tịch, Ngài để lại một bài kệ có mấy câu như thế này: Tây Thiên thử độ, thử độ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyệt, cổ kim sơn xuyên. Có nghĩa là Thiên Trúc chính là đây, nơi đây chính là Thiên Trúc. Đừng nghĩ rằng anh phải đi tận nơi đâu đâu mới qua được tới Thiên Trúc. Nếu có niệm, có định thì chúng ta có thể khám phá và tiếp xúc được núi Linh Thiếu với mặt trời Linh Thiếu ngay khi chúng ta đang ở đây. Lời nói, cách dạy của thiền sư Vô Ngôn Thông nó giống như là Bát Nhã vậy. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thành ra vì vậy quý vị thấy Tây Thiên thử độ Tây Thiên. Có nghĩa là Thiên Trúc chính là đây, mà nơi đây chính là Thiên Trúc, cũng như có mà không, không mà có. Khi mà chúng ta hiểu được cái chân lý này và chúng ta có niềm và có định thì chúng ta không cần phải tìm cầu. Mà chính trong kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng nói, mặc dầu trong lịch sử ai cũng thấy, ai cũng biết Đức Phật Thích Ca và chư vị thánh chúng đã nhập Niết Bàn hết rồi, nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm, có chánh định thì chúng ta sẽ thấy Đức Phật vẫn còn hiện hữu trên núi Linh Thiếu và đang thuyết pháp hướng dẫn chư thánh chúng tu học. Điều đó cho chúng ta thấy có chánh niệm và chánh định, chúng ta có tuệ giác, và với cái tuệ giác này chúng ta đi xuyên suốt cả thời gian và không gian. Nó không còn bị giới hạn bởi quá khứ, vị lai nữa, mà chúng ta thấy hết tất cả. Từ khuynh hướng này, mỗi bước chúng ta bước được một bước, bước chân đó là bước chân an lạc, thì Đức Phật hiện tiền. Đức Phật luôn luôn có mặt và sống mãi trong sự tu tập của chúng ta. Thành ra vì vậy, mặc dầu sanh thân của Đức Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng mà với cái sự tập trung tu học của chúng ta, Đức Phật vẫn luôn hiện hữu bên cạnh. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có nhiều người có khả năng ngồi với Phật rất là sâu sắc. Chỉ cần ngồi bên cạnh Phật thôi cũng đã thấy hạnh phúc rất là tràn đầy. Nhiều người tới ngồi bên cạnh Phật nhưng mà vẫn thực sự không có mặt. Nhiều người tới bên Phật chỉ vì muốn gặp mặt để cãi. Nhiều người tới bên Phật chỉ vì muốn tò mò được biết thôi. Thành ra vì vậy, bao nhiêu hạng người tới bên cạnh Phật, nhưng mà tại sao có những người tới chỉ cần ngồi là thấy an lạc hạnh phúc, là tại vì những người đó có niềm và có chánh định. Do có chánh niềm, chánh định cho nên có tuệ giác và biết được tâm tư của Đức Phật muốn truyền đạt đến chúng ta cái gì. Thành ra chúng ta thấy an lạc hạnh phúc tràn đầy. Còn những người mặc dầu cũng sống cùng thời với Đức Phật nhưng mà vẫn cứ thấy cách xa, là tại vì những người đó không bao giờ họ nghĩ tới Đức Phật, mà không bao giờ họ có chánh niệm, chánh định về cái sự tu học đó. Thành ra họ vẫn thấy xa. Điều đó cũng là một cái điều khích lệ. Chúng ta không cần phải buồn phiền, than trách là tại sao mình vô duyên, thiếu phước, sanh vào cái thời kỳ không có Đức Phật. Thực sự sanh vào thời kỳ của Đức Phật, nhưng mà có được bao nhiêu người thừa hưởng ân đức của Đức Phật. Mình thấy giống như có một bà cụ sanh vào thời kỳ Đức Phật, Đức Phật đó bao nhiêu người tới tu đều giải thoát cả, đều chứng đạo đắc quả cả. Mà cái bài già này cứ nằm ở bên cạnh thành Tây đó, không bao giờ đến, rồi rốt cuộc chết trong đau khổ buồn phiền. Cùng thời kỳ với Đức Phật, nhưng mà họ không biết lựa chọn cho mình một cái thiện nghiệp, thành là vẫn xa. Nhưng mà đối với chúng ta, mặc dầu chúng ta cách xa thời kỳ Đức Phật còn tại thế hàng 2554 năm, nhưng mà chúng ta ý thức được một điều: chúng ta có duyên được nghe Phật Pháp, được hành trì Phật Pháp. Như vậy là chúng ta có chánh kiến. Mà đã có chánh kiến tức là có chánh niệm và chánh định. Thành ra vì vậy đừng có buồn phiền là chúng ta sanh sao để muộn. Cũng đừng bao giờ buồn phiền mình chưa bao giờ đặt chân tới đất Phật. Thành ra vì vậy mình nói là vô duyên thiếu phước. Thực sự nếu mà quý vị ai có điều kiện, ai có phương tiện đi hành hương sang đất Phật, tốt thôi. Nhưng nếu mà tới đó cứ vội vội vàng vàng muốn đi cho nhiều chỗ, muốn lạy năm ba lạy hay là chín mười lạy, hay là kể cả ở đó niệm Phật cả buổi, nhưng mà mình không bao giờ có cái chánh niệm hay là chánh định về những gì mà chúng ta đang làm, thì sự có mặt đó cũng không có. Còn đối với những ai mặc dầu chưa bao giờ đặt chân tới Đức Phật, nhưng mà luôn luôn có chánh niệm về Đức Phật, về thánh chúng của Đức Phật, có chánh định về những cái sự kiện đó, chúng ta có tuệ giác và luôn luôn sống gần Phật. Bởi vì Phật là giác. Mà nếu chúng ta không có cái niệm giác thì không bao giờ thấy Phật được. Giống như chúng ta mặc dầu chưa tới núi Linh Thiếu, nhưng mà khi có chánh niệm cũng giống như chúng ta tới núi Linh Thiếu. Không những vậy mà chúng ta còn có thể nghe chính Đức Phật nói Pháp nữa. Rõ ràng là ở trong kinh có nhắc cho chúng ta biết một điều: khi mà chánh Pháp xuất hiện, Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời thuyết Pháp cho chúng ta nghe. Mà bây giờ thời nào gọi là chánh pháp? Đức Phật Di Lặc chừng nào thuyết pháp? Đó là cái chuyện mà chúng ta phải suy nghĩ. Bởi vì sống là ngay trong giây phút hiện tại. Chúng ta phải đợi khi nào? Không cần đợi khi nào cả. Không phải đợi cho tới thời gian Đức Phật Di Lặc xuất hiện, mà bây giờ pháp âm của Đức Phật Thích Ca vẫn còn vang vọng. Chỉ có điều là chúng ta không có chánh niệm, không có chánh định, chúng ta không nghe. Cho nên phải tập trung. Giống như bây giờ, ngay bây giờ, trong đạo tràng dược sư đây, chúng ta đang có thầy, có bạn và có tăng thân. Đó là một hạnh phúc lớn. Đối với nhiều người, tuy là không có điều kiện để mà tham gia với đại chúng hôm nay, nhưng mà trong lòng có đối tượng là đạo tràng dược sư, thì đạo tràng dược sư là đối tượng của chánh niệm và chánh định. Kể như những người đó đã có mặt với tăng thân. Trong khi đó, nếu mà chúng ta là người đang có mặt ở đây với tăng thân, nhưng mà trong thâm tâm với một hành trang giận hờn ganh tị bực bội lười mỏi, nó lớn quá, nó to quá, nó khiến cho chúng ta lười biếng, khiến cho chúng ta không còn có mặt với tăng thân, thì đó là một điều đáng tiếc. Trong tinh thần thực tập chánh niệm, chúng ta phải luôn luôn xác định rõ ràng:
một ngồi xuống dứt trầm luân, thân an lành trong thế hoa sen, miệng không còn tạo chư ác duyên, ý không còn bay nhảy khắp miền Bồ Đề kia quá đắc đạo liền.
Một khi mà tâm ý của mình không có bay nhảy, miệng không còn tạo ác, thân ngồi ngay thẳng, ý vững vàng, thì quả Bồ Đề là đó. Nếu mỗi ngày sáng, trưa, chiều, tối chúng ta được thực tập bài kệ này, thì không những là làm cho chúng ta có một cuộc sống an tịnh thuần lương, mà còn làm cho thế giới này tươi sáng. Bởi vì tất cả chúng ta đều là những nhân tố quan trọng trong việc hình thành một xã hội hòa bình và an lạc. Thành ra vì vậy đừng bao giờ than phiền cái xã hội này nó đen tối, xã hội này nó thất bại, xã hội này nó đủ nhiều thứ tệ. Mà chúng ta phải hỏi cá nhân mình đã đóng góp, đã làm gì cho xã hội đó chưa? Nếu chưa thì chúng ta phải sống cho nó đường hoàng. Người ta quậy, mình đừng quậy. Người ta phá, mình đừng phá. Mình phải làm một chiến sĩ tiên phong để đem lại nếp sống an tịnh cho cuộc đời. Nếu mà mỗi cá nhân ai cũng nghĩ như vậy, ai cũng sống nếp sống thuần lương, ai cũng làm cho thân tâm của mình trở thành một con người gương mẫu, thì quý vị thấy cái thế giới này có sáng lên không? Và cứ như thế trong mỗi động tác chúng ta có thể áp dụng được. Khi quét nhà, rửa chén, đi thiền hành, chúng ta đều hớn hở như là bắt được vàng ròng của sự sống vậy. Bất cứ làm một việc gì đừng bao giờ than phiền. Tại sao tôi làm nhiều quá mà người khác không làm? Tại sao tôi cực nhọc quá mà người khác sung sướng? Tinh thần của các thầy cô khuyên như thế này là những thành viên trong gia đình, nếu ai làm nhiều thì nghĩ rằng tôi có cơ hội để phục vụ cho gia đình. Nghĩ như vậy là chúng ta sẽ không có cái tâm ganh tị. Còn nếu mà còn nói là tôi làm nhiều, những anh chị khác chơi không, là bắt đầu có cái ganh tị sanh nành với nhau, rồi bắt đầu là cứ gây gỗ. Mà trong nhà gây gỗ đã là một cái chuyện khổ rồi, mà nếu cái chuyện trong nhà mà chưa xong lôi kéo ra ngoài xã hội nữa thì xã hội đó phải rối lên nhé. Cho nên chính tự thân của chúng ta là những thành viên làm cho xã hội đó trở nên tươi sáng. Những người xuất gia thì có được cơ hội gần thầy gần bạn thì luôn luôn có điều kiện hạnh phúc hơn là những người không xuất gia. Những người không xuất gia, chẳng hạn quý Phật tử đó, thì còn cái gánh nặng của gia đình và xã hội nó đè nặng trên vai, không có nhiều cơ hội bằng. Cho nên người xuất gia phải thể hiện hạnh phúc để mà tạo hứng khởi cho giới tại gia. Nếu mà người xuất gia không thấy có hạnh phúc thì đương nhiên là sẽ không gây được cảm hứng và niềm tin cho người tại gia. Thành ra vì vậy đó, mà trong bài văn cảnh sách của Thiền sư Quy Sơn Đại Viên có câu như thế này: thời quang ý mộc, tuế nguyệt ta đà. Nghĩa là thời gian qua rất mau, ngày tháng như tên bắn, và nếu sống hời hợt thì chúng ta sẽ đánh mất cuộc đời của chính mình rất là uổng. Điều này chúng ta cũng có thể áp dụng cho cả hai giới xuất gia và tại gia. Chính vì vậy đó mà chư Tôn Đức cũng cứ khuyên, một ngày từ sáng đến chiều, ít nhất là chúng ta phải làm một cái gì đó có ý nghĩa. Nhớ là luôn luôn kiểm điểm lại coi mình đã nói gì, đã nghĩ gì và đã làm gì. Nếu cái nói đó là sai, chúng ta phải sửa cho nó nên tốt. Nếu những hành động đó chưa được thân thiện, chưa được hoàn hảo, chúng ta phải điều chỉnh lại. Tại vì nếu mà không vậy đó, thời gian qua và cứ qua mãi. Nói tóm lại, định không phải chỉ có mặt trong khi chúng ta ngồi thiền, mà định có thể đạt được trong mỗi giờ phút của đời sống hàng ngày. Cho nên phương pháp thực tập của chúng ta là khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười và làm việc, tất cả chúng ta đều có định. Chúng ta phải có mặt trong giây phút hiện tại, phải xử lý mọi việc xảy ra trong giây phút hiện tại với chánh niệm. Chính vì vậy mà chư Tôn Đức cũng khuyên, khi mà một sự cố gì xảy ra mà trong lúc chúng ta đang giận, đang có thiếu bình tĩnh, cái hay nhất là chúng ta đừng nói gì cả, để khi nào bình tĩnh rồi chúng ta mới giải quyết. Làm việc có giỏi cách nào đi nữa mà nếu trong đời sống hàng ngày không có chánh niệm và chánh định thì chúng ta cũng không phải là một thành phần tốt của tăng thân. Đóng góp cho tăng thân bằng cách ngồi cho ra ngồi, đi cho ra đi, làm cái gì cho nó ra cái đó. Không có niệm và định là sống hồi hợp, rất là uổng, rất là phí. Các phần tử tại gia cũng vậy, mặc dầu không có giống như chư vị xuất gia, nhưng mà dẫu sao đi nữa thì vẫn là tấm gương sáng cho con, cho cháu của mình. Cho nên ngồi cũng phải ra ngồi, đi phải ra đi, đứng phải ra đứng, tức là có chánh niệm. Không có niệm và định, tâm chúng ta vẫn còn nguyên khối giận hờn, bực bội, ganh tức. Chúng ta sẽ không thực hiện được hoài bão chuyển hóa thân tâm, đem lại hạnh phúc cho chính mình và cho những người mình thương yêu. Khi mà chúng ta sống có chánh niệm và chánh định, tự nhiên trí tuệ sanh và chúng ta thấy được chân tướng của tất cả các pháp vô thường, vô ngã và niết bàn. Khi mà thấy được vô thường, chúng ta sẽ không buồn phiền. Được, chúng ta không có mừng, mất chúng ta không có buồn, hơn chúng ta cũng không lấy làm hãnh diện, mà thua chúng ta cũng không thấy đó là thất bại. Vì là vô ngã cho nên chúng ta cũng chẳng có gì để mà quan tâm. Vì là thấy được cái tính chất của niết bàn, thấy được tính duyên sinh của sự vật, tự nhiên trí hiểu biết, lòng khoan thứ và thương yêu nó sẽ tới. Cho nên trong đời sống hàng ngày, nếu mà chúng ta sống trong chánh niệm và chánh định là chúng ta có tuệ giác. Có tuệ giác là chúng ta thấy Phật, mà thấy Phật là giác ngộ. Kính thưa đại chúng bài pháp, chánh định đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng san đều trọn thành Phật đạo.